Chương 1. Trừ những ngày mưa không kể, sáng nào cũng vậy, cứ đúng 9 giờ là anh Phúc đã ngồi trên một cái ghế xi măng trước nhà kèn trong vườn hoa Paul Bear. Chú thích: Paul Bear, tên viên toàn quyền đầu tiên, chết ở Hà Nội năm 1886. Vườn này sau đảo chính Nhật đổi tên là vườn hoa Chí Linh, nay đổi là công viên India Gandhi. Hết chú thích. Đã 8 tháng nay nhàn cư như vậy, cho nên từ người phu lục lộ quét vườn hoa cho đến mấy đứa sống cầu bơ cầu bất bằng đủ các nghề như trèo me, trèo sấu, câu cá, bắt tổ chim, có khi ăn cắp, giật khăn nữa. Nói tóm lại là bọn ma cà bông vẫn lấy nhà kèn làm khách sạn. Đối với anh Phúc, đều đã trở nên ít nhiều thân thuộc. Thể anh cứ ngồi vừa nóng ghế được 5 phút, thì người phu gác đến chỗ chân anh. Mà lần nào cũng vậy, thể anh co chân lên để tránh những hòn sỏi nhỏ do cái chổi tre hắt bắn lung tung, thì người phu cũng thản nhiên chào anh: "Cậu chơi." Để cho Phúc vui vẻ đáp: "Không dám, ấy kìa bác." Độ nửa giờ sau, người phu ấy lại quay lại với Phúc, giơ cái điếu thuốc lào quấn bằng lá chuối mà bác ta vẫn gài mang tay, khiến Phúc phải gập sách lại ngừng đọc. Anh ta bèn lôi ngay ở túi áo ra bao diêm và gói thuốc lào. Bao giờ Phúc cũng để người phu hút trước mình sao? Bao giờ người phu cũng để cho Phúc cái hân hạnh mời mình cả diêm lẫn thuốc. Và sự ấy Phúc coi là một thứ thuế đánh chỗ ngồi của chàng, không phải đóng thẳng cho nhà nước, nhưng đóng cho một người thay mặt nhà nước vậy. Sau cuộc thù tạc nhỏ mọn ấy, Phúc lại đọc sách, người phu lại vác chổi ra đi. Còn bọn ma cà bông giao thiệp với anh ta thì khác, chúng gọi anh là cậu áo trắng dài, chỉ vì cái lẽ rất dễ hiểu là xưa nay chúng không thấy Phúc vận gì khác nữa ngoài cái áo trắng dài. Thoạt đầu chúng cũng ngạc nhiên, không hiểu sao trong đời lại có người vô công rồi nghề đến bậc ngày nào cũng ra ngồi vườn hoa như thế. Nhưng khi thấy Phúc bao giờ cũng đọc sách, chúng bèn đoán hẳn đó là một người học trò sửa soạn đi thi. Đối với bọn ấy, Phúc rất dè dặt. Có đứa đã đến ngồi cạnh chân anh ta, và sau khi hỏi chuyện mà không được đáp lời đầm thắm, đã ngồi lì ra nghịch những hòn cụi dưới chân anh hàng nửa giờ mà chưa đi cho. Lại có đứa đã từng có lần moi trong một cái tay nải ra những quả me xanh hoặc sấu chín. Nó có thế lực làm cho Phúc nhớ lại cái thời học trò thơ ấu nữa. Nhưng Phúc đã trả tiền, sợ ăn không thì thành ra thân mật quá. Và thân mật với cái hạng hay văn tục ghê gớm hay chửi ổm tỏi là rất nguy hiểm. Những khi bị bọn quỷ sứ ấy hỏi chuyện, Phúc chỉ đáp thế nào cho phải phép, cho khỏi là đáng ghét mà thôi. Tuy vậy, anh ta cũng đã nhớ tên và hiểu rõ cả tâm tính từng đứa một. Thằng bí sến vườn hay đánh chửi nhưng thẳng và tốt, thằng tẹo mắt hiếp miệng nói leo lẻo nhưng mà gian, thằng Pôn tay lai có cả những tánh xấu của hai thằng kia, nghĩa là vừa hay bắt nạt vừa ăn gian, thằng sáu vẩu mềm rắn nắng buông, khôn ngoan đủ khóe, vân vân. Những lúc ngừng đọc sách, Phúc đã tình cờ được quan sát một phần tử kỳ lạ của cái xã hội mà bất cứ ai, nếu không thừa thời giờ như anh ta, thì không tài nào được biết lấy mãi may. Đối lại, bọn kia coi Phúc là một cái đồng hồ. Bởi lẽ chúng dậy trưa như những ông hoàng, nên khi phải đánh thức nhau, chúng đá vào mạng mỡ của nhau mà la: "Tiền sư mày có dậy không? Cậu áo trắng dài đã đến rồi kia kìa." Hoặc là: "Chính thế, cậu áo trắng dài vừa về xong, đã 4 giờ chiều sao được?" Sự đắc dụng ấy chẳng đủ cho Phúc lấy làm vinh. Điều ấy đã cố nhiên, nhưng mà vốn có óc một nhà triết lý, anh ta vẫn cố lý luận thế nào để tưởng mình là không khổ. Nói cho đúng ra, hiện đời anh ta đương trải qua một chặng đường luẩn quẩn không vinh hiển, nghĩa là lúc ấy mọi sự nhịn nhục và phục tùng số phận đã khiến anh có một tâm hồn thanh bạch của nhà đạo đức và có lý luận của bậc triết nhân hiền giả. Nói tóm lại, nghĩa là những điều kiện đầy đủ để hung đúc anh ta trở nên một kẻ lẩn thẩn và gàn dở. Đến bậc cái người chép truyện này đối với các quý độc giả, chỉ vì nói tới cái chặng đường ấy mà cũng hóa ra lãm nhảm, ba hoa, chẳng đâu vào đâu. Trước khi hóa ra lẩn thẩn, Phúc cũng đã có đi học, có đi làm, có lấy vợ như trăm nghìn người khác, chớ nào có kém gì ai. Tại sao anh ta mất việc? Anh ta không để ý, chỉ nhún vai thản nhiên đáp, nó đểu, nó xoay tiền. Tại sao ngót một năm nay anh ta chưa có việc? Anh ta lại so vai, thời buổi khó khăn. Tại sao ngày nào anh cũng ra ngồi ở vườn hoa Paul Bear rất đúng giờ và rất nhiều giờ? Đến điều này Phúc không đáp gì cả, lờ như không nghe tiếng. Anh ta sợ rằng nếu trả lời minh bạch, ắt sẽ bị kết tội là khoe khoang. Và anh muốn tức khắc hỏi vặn lại cái kẻ vừa hỏi anh đại khái rằng, tại sao tôi lại không ngày ngày ra ngồi vườn hoa nếu tôi đủ tư cách hưởng cái thú ấy? Anh Phúc rất ghét hai tiếng thất nghiệp, cho dẫu là trí thức thất nghiệp. Khi những bạn hữu của anh, số ấy cũng hiếm, phàn nàn cho anh, thì anh khẽ đáp ra ý không bằng lòng. Cái đó có hề gì? Anh ta cho rằng hạnh phúc ở đời chẳng ở chỗ kiếm ra tiền, cũng như chẳng phải vì có chức nghiệp, nhưng là học hành và tu thân sửa chí thế nào cho mỗi ngày một giỏi thêm và đạo đức thêm. Đã bao lâu nay, anh không kiếm ra tiền, nhưng cái đó có hề gì nếu anh không cần phải nuôi bố mẹ và trái lại còn được bố mẹ nuôi? Ông cụ Phán mỗi tháng có số lương hưu 50, bà cụ Phán Buôn Sơn cũng khá phát tài. Nếu sau này chia gia tài cho anh Phúc, anh cũng sẽ dự 1/4 vào cái nhà phố Hàng Gai. Vợ anh phải vừa trông hàng vừa lo công việc nội trợ của người nàng dâu Úc. Như vậy, hai vợ chồng anh cũng chả có gì đáng gọi là ăn hại bố mẹ, và anh dù có ăn hại đi nữa thì cũng chẳng ăn hại gì mấy tí. Anh không kiếm được việc làm là phải lắm, bởi cái lẽ rất dễ hiểu rằng nhờ được cha mẹ có của ăn của để như thế, anh có một địa vị hiếm có của những người muốn tìm một cái nghĩa lý cao thượng cho sự sống còn. Chứ gì, thời buổi khó khăn này, trong khi cả bàn dân thiên hạ lầm than tranh nhau miếng sống một cách tàn nhẫn như thế, thiết nghĩ anh cũng nên vượt khỏi sự tầm thường của đời bằng cách đứng lánh hẳn cho rõ ra xa ngoài cái vòng tục lụy, cái đám đông người xô đẩy nhau vì miếng ăn. Cho nên anh thường đáp những ai hỏi anh sao không kiếm việc gì mà làm, đại khái rằng, thôi nhờ trời mình ngồi không cũng đủ ăn thì cũng nên để công việc cho người khác làm. Anh rất không bằng lòng rằng thiên hạ lại ô trọc đến bậc hoài nghi tấm lòng thành thực của anh trong câu nói ấy, và đã chê anh là gàn dở, hoặc nói đểu hơn nữa, nghĩa là ra ý cười rằng cái thằng ấy không làm gì được thì nói phét như thế cho nó vui tai. Oni soa kiman ipang, anh biểu mồm cay đắng, thầm nhắc câu cách ngôn phương Tây. Chú thích: Oni soa kiman ipang, tiếng Pháp nghĩa là đáng phỉ nhổ kẻ nào nghĩ bậy về việc đó. Lời nói của quốc vương Anh Edward III năm 1348, trong một dạ hội khi đang khiêu vũ với bá tước phu nhân Sally Bury, thì một dây buộc bích tất của bà ta rơi xuống đất, vua cúi xuống nhặt mà thấy các triều thần mỉm cười. Hết chú thích. Chính trong những lúc bực mình như thế là anh lại tự thấy rất đáng kiêu ngạo với đời. Thì ra loài người, cái loài người khốn nạn, cái loài người dã man, mặc dù đã tồn tại cho đến thế kỷ thứ 20, mặc dù đã bày vẽ ra thiên hình vạn trạng của vật chất để mệnh danh những cái ấy một cách điêu trá là tiến bộ và văn minh, thì chẳng qua cũng vẫn còn giữ nguyên cái bản tính của kẻ ăn lông ở lỗ đời xưa. Nghĩa là vẫn chỉ biết xưa kia tranh miếng mồi, ngày nay tranh nhau tiền, thế thôi. Cái văn minh tinh thần, cái gì là bác ái, là vị tha, là đạo đức, là nhân nghĩa, thì không những họ chẳng khuyến khích thì thôi, lại còn bài bác kịch liệt là khác nữa. Nhưng không, anh Phúc nhất quyết chẳng để cho dư luận ấy, một thứ dư luận ấu trĩ và khả dĩ, đánh đổ được. Dẫu sao đi nữa, anh cũng phải là một người khác hẳn mọi người. Dẫu sao đi nữa, anh cũng tin vững rằng một kẻ quyết tu thân sửa chí để lên được địa vị một bậc hiền nhân quân tử ở đời, thì rồi ít ra cũng phải được thiên hạ kính trọng như một tay thầy lang vua thuốc lậu. Do cái nhân sinh quan ấy, anh Phúc đã trở nên một người không ai có thể chịu được, kể từ bố, mẹ, vợ, cho đến họ hàng và bạn hữu của anh. Vì những tội gì? Vì từ sau khi mất cái việc thư ký nhà buôn, anh không chịu mày mò tìm việc làm nào khác nữa, chỉ đi sục sạo mượn sách của những người thân thuộc, rồi ngày ngày ra ngồi đọc 6 giờ liền ở vườn hoa Paul Bear. Dẫu rằng anh ta không hề làm gì tốn tiền của cha mẹ, ăn thì ngày 2 bữa cơm rau, mặc thì cái áo trắng dài, đôi giày ta cũ, cái mũ trắng cũ. Không ai tha thứ được cho anh một cuộc đợi thời dài đến như thế, và đã vội vàng tuyên bố rằng anh Phúc như thế là đời bỏ đi. Đối lại, cứ vững như quả núi Thái Sơn, Phúc cố im lặng để tỏ ý khinh bỉ và tìm sự an ủi, cái quên cùng là cái lý tưởng đời người ở trong những sách cổ điển. Ngồi xuống ghế, anh sung sướng vì trời mát, nhất là mùa thu vừa về được vài ngày, với những đoạn gió hiu hắt của nó đã gieo xuống mặt đất những mảnh lá vàng và gieo vào lòng người một chút lòng thơ. Anh đưa mắt nhìn chung một lượt, dẫu rằng nhà bưu điện phủ thống sứ, chú thích: phủ thống sứ là phủ của viên quan pháp cai trị cả xứ Bắc Kỳ, tòa đốc lý là dinh của viên quan pháp cai trị thành phố Hà Nội, Ngân hàng Đông Dương nay là Ngân hàng Nhà nước, rồi non 1823-1892 là nhà triết học, sử học, nhà văn pháp đã nêu ra nhiều thuyết rất táo bạo để giải thích lịch sử các khoa học và tôn giáo của loài người. Hết chú thích. Bức tượng nhà triết học rồi non, nhà Ngân hàng Đông Dương, sở kho bạc, tòa đốc lý, tượng ông Paul Bear và xa xa mặt nước lấp lánh những sóng bạc gợn lăng tăng của Hồ Hoàn Kiếm. Những cái ấy vì nhìn đã quen mắt quá nên chẳng khiến anh có một chút cảm tưởng gì nữa. Cũng đôi khi những luống hoa bọc trong những bồn cỏ tất tiên mà người ta thay đổi trồng mùa nào thức ấy làm cho anh phải triết lý vẩn vơ một chút. Nhưng đã tuần lễ nay vườn hoa bị để trơ trụi và cảnh vật cũng không có gì lạ nữa. Thỉnh thoảng chung quanh anh vèo đưa mấy chiếc lá bàn. Cậu chơi, không dám ấy kìa bác. Anh co chân lên những ngọn chổi tre và khác hẳn mọi ngày. Lần này người phu lục lộ khi lôi xuống cái điếu lá chuối vẫn gài trên tay, lại đưa luôn cả bao diêm và gói thuốc lào mời anh nữa. Phúc cũng hơi ngạc nhiên vội nói: ấy tôi đã có diêm thuốc đây. Người phu gãi đầu gãi tay như trong cửa quan mà rằng: thì cậu cứ chiếu cố cho cháu một mồi nào. Vâng, cảm ơn bác lắm. Sau khi hút thuốc, người phu nhăn nhở đôi hàm răng cải mã, hỏi Phúc một cách thân mật: cậu thư nhàn sung sướng lắm nhỉ? Đó là lần đầu tiên Phúc thấy có kẻ ngợi khen mình. Bao nhiêu nỗi uất ức vì bị hiểu nhầm và kinh bỉ bấy nay chỉ vì một lời khen suông ấy mà hầu như tiêu tán hết. Phúc ta thấy người phu lục lộ ấy quả thật là một tay tri kỷ độc nhất vô nhị của mình. Tuy anh ta không ngỏ lời cảm ơn và đáp: có gì đâu mà sướng với khổ. Còn dám chắc rằng được như cậu là ít có lắm, vì phải giàu mới thế được. Vả lại, vạn sự bất như nhàn, cổ nhân đã có câu. Phúc ngạc nhiên thêm chút nữa ở chỗ người phu ấy xưng con và nói năng được như thế, ắt cũng phải có chút ít chữ nho. Người phu nói thêm: còn xem cậu đứng đắn tột bực, phải chi như ai thì ra đây chỉ việc trai gái mà thôi. Vậy mà cậu còn thấy cả ngày chỉ đọc sách, lại vừa nhầm lúc các cô vú đầm dắt trẻ con tay ra đây chơi thì cậu đã cắp sách về. Thật người có một. Thế cậu sắp đi thi có phải không? Sao giàu có như cậu lại ăn mặc nhũng nhặn như cậu được? Thế thì đứng đắn thật. Phúc mỉm cười: tôi cũng may đủ bát ăn thôi, gì được là giàu có. Ừ, cậu cứ nói, giấu giàu chứ ai giấu nghèo, trông tướng cậu còn biết. Sao? Cái tai của cậu ấy à? Cái mũi của cậu ấy à? Cậu mà không có bạc vạn trong tay thì cậu cứ chém cổ con đi. Út cả cười. Nếu tôi không có bạc vạn trong tay mà lại còn chém cổ bác nữa, thì lấy đâu ra tiền chạy chọt cho khỏi tử hình? Đáp xong, anh nhìn xuống trang sách vừa bắt đầu đọc, ý muốn tỏ cho người phu hiểu rằng mình không muốn mất thời giờ chuyện lăng nhăng nữa. Anh ta lại bắt đầu khinh bỉ nốt người phu, cho câu nói kia là có ý mỉa mai. Thế này là nghĩa lý gì? Những người thân thiết của anh ta đều đã xẻo thịt anh ta về những chuyện hôi tanh nhưng hơi đồng, hết kiếm việc làm lại kiếm tiền rồi. Nay đến người phu này, một kẻ qua đường tưởng là không có dây mơ rễ má gì với nhau như thế thì thôi chứ. Vậy cũng lại nói đến cái chuyện ấy nốt nữa hay sao? Thì bao giờ anh ta mới được yên đây? Thấy người phu còn ngồi xổm chồm hổm đấy, Phúc đuổi một cách nhã nhặn. Thôi bác đi làm việc. Nhưng trái hẳn ý muốn của Phúc, cái anh chàng vô duyên ấy lại gãi tai nhăn nhở. Con nói thế này thì không phải, nhưng quả thật là bần cùng lại cậu, cậu thương cho. Phúc giật mình biết rằng sắp có tai biến chi đây. Anh ta trừng mắt nhìn người phu, ý muốn cho hắn đừng nói nữa. Nhưng than ôi, cậu áo trắng dài không có đủ oai quyền trong con mắt, và người phu kia cũng đã nhất định không tha cho cái cậu không có bạc vạn trong tay không xong. Phẩm cậu, quê con ở Thái Bình, con ra đây làm ăn một thân một mình tứ cố vô lân. Tình cảnh con khổ lắm, nếu cậu không thương con thì chẳng còn ai thương con nữa. Đến lúc hiểm nghèo, Phúc mới chịu nhận ra rằng cái chức trí thức thất nghiệp mà mình vẫn muốn chối xưa nay, bây giờ nhận lấy là đắc dụng và hợp thời lắm, anh ta bèn đáp. Bác dẫu sao đi nữa, thì hiện cũng đương có công việc, mà lại là người nhà nước nữa, còn tôi đương thất nghiệp, thì còn ít gì được cho bác. Trả lời thẳng, trong ngôn ngữ lắm khi là mắc cỡ, cho nên người phu lục lộ lờ hẳn câu ấy đi, cứ tiếp theo. Dạ vâng, bẩm nếu cậu không thương con, thì rồi con cũng sẽ đến mất việc, vợ con sẽ chết đói, mà con, chính con thì đến phải tự tử mất. Vốn giàu tình cảm, lại thấy cái mặt nhăn nhở ấy bỗng buồn rầu một cách thành thực lắm. Phúc sốt sắng hỏi ngay, chết nổi làm sao? Bẩm cậu, khốn nạn, nào có gì đâu. Nguyên lúc xin việc làm thì con đã đút lót ngay người cai rồi, nhưng cũng vẫn thiếu của hắn một số tiền. Đã ngót năm nay con chưa chạy được vì lương không đủ ăn, mà hôm qua hắn đe rằng nếu 3 ngày nữa mà không đưa nốt thì hắn cho việc người khác làm mất. Con hỏi đến cậu là người cuối cùng, nếu lại cũng không được nốt thì thôi thôi. Thế thiếu mất bao nhiêu? Dạ bẩm, những đúng 1 đồng bạc ạ. Phúc thở dài khoan khoái, tựa hồ như chính mình được lúc trút xuống đất một gánh nặng trên vai, cho dẫu lúc ấy anh ta cũng không có số tiền. 1 đồng, 3 ngày, thôi được, cứ khất đi, để rồi tôi cố chạy hộ cho. Cái bộ mặt buồn rầu thảm đạm kia bỗng lại nhăn nhở như trước. Lạy cậu, nếu thế thì thật cậu cứu sống cả gia đình nhà con. Bẩm cậu, cậu không ngại, thế nào rồi con cũng trả cậu sòng phẳng. Dạ, bẩm số con đây này, không có chạy đi đâu mà sợ. Người phu chỉ tay vào cái băng dạ tím có 5 con số đỏ dưới 2 chữ TP. Chú thích TP, viết tắt 2 chữ Pháp, Travaux Public, nghĩa là công sở coi các việc cầu đường, đê điều nhà cửa, thường gọi là công chính, hay nôm na là lục lộ, hết chú thích. Phúc nhìn qua gật gù. Thôi được, cần gì phải thế. Bẩm thế độ bao giờ? À, nay mai. Nhưng tôi đã nói rồi thì phải có. Bẩm lại cậu, con cắn rơm cắn cỏ cảm ơn cậu. À, nhưng mà bẩm nhà cậu ở đâu? Hỏi làm gì nữa? Sợ mưa cậu không ra đây chăng? Dẫu rằng xưa nay chưa từng hứa và thực hành giúp đỡ tiền nong cho ai, Phúc cũng bực mình như Mạnh Thường Quân khi bị nghi là sai lời hứa, anh ta khẽ gắt. Dẫu có mưa thì khi tôi đã nói tôi cũng phải ra đây đưa tiền cho bác chứ sao? Trước sự giận dữ ấy, người phu sợ tái cả mặt. Tuy nhiên hắn cũng vẫn cứ giao hẹn. Bẩm lại cậu, ấy con chỉ còn chắc vào cậu, cậu tha lỗi cho, nếu không thì con chết đấy. Được rồi, được rồi. Phúc nhăn mặt khó chịu, lườm sau lưng người phu khi hắn xách chổi ra đi. Anh ta lại nhìn xuống trang sách, nhưng than ôi, những chữ đen đã bắt đầu biết nhảy múa trước mắt anh. 1 đồng bạc trong 3 ngày. Thế rồi làm thế nào đây mà dám hứa bừa đi như một người ra tranh nghị viên như thế? Thật vậy, một đồng bạc làm thế nào có được dẫu chỉ là một đồng. Út ta thở dài, biết dạy thì đã quá muộn. Mãi đến lúc ấy anh mới thầm hiểu cái giá trị của lời hứa. Vì lẽ nếu người phu kia mai đây có bị trắc trở gì về sinh kế, lỗi ấy trách nhiệm chính là ở anh. Ôi người phu kia ơi, mi có biết đâu rằng ta đây, khi ta phải chờ tới 9 giờ rưỡi sáng mới ra được đến đây, chính là gia đình nhà ta không có bữa lót dạ, cho nên phải ăn cơm sớm, và khi ta về trước 4 giờ chiều, ấy cũng chỉ vì bữa ăn. Mi có biết rằng mỗi tuần lễ ta chỉ tiêu tốn mất có 5 xu diêm thuốc, và ta không bao giờ ngửa tay xin ai tiền hay vay ai tiền, bởi lẽ đã ngót năm nay ta chẳng kiếm ra tiền. Vả lại chuyện tiền là chuyện bẩn thỉu, ta đã bị khinh bỉ mãi rồi, ta không thể đả động được đến chuyện tiền, sợ lại bị khinh hơn. Vậy mà mi lại còn vay ta một đồng, sau khi bắt ta phải sẽ có bạc vạn. Quần gian ngoan, thôi nhưng mi đã khốn khổ, âu ta cũng phải đành liều hy sinh cái thanh khiết của ta để đào ngoáy xoay sở ra tiền cho mi mà thôi. Sau khi nghĩ ngợi một cách chua chát và rất khôi hài như thế, Phúc ngồi thừ người ra, tự hồ như bậc vĩ nhân đừng nắm cái vận mệnh của cả tổ quốc, phải đương đầu với một sự nghiêm trọng của thời cục mà chưa thấy cách giải quyết. Và anh ta bắt đầu thấy rằng mình là nghèo, là rất nghèo, nghèo đến mức không có nổi lấy một đồng bạc trong tay để làm một việc phúc đức. Cũng như anh giác ngộ rằng ở đời này, không tiền thì chẳng làm nổi công việc gì cả. Mặt đầu óc ta đầy dẫy những tư tưởng nhân đạo duy tha. Nhưng khốn thay, cái bệnh lý luận của anh đã thành ra một thứ bệnh nan y, bởi lẽ anh mắc phải nó đã quá lâu ngày. Cái phút tỉnh ngộ kia chẳng qua cũng chỉ là ngắn chẳng đầy gan, cho nên phúc ta cũng không vượt nổi cái luật chung của những kẻ trác tán. Khi biết hối hận thì lại đâm đầu vào tủ sắt một cách hăng hái hơn nữa. Của những kẻ nạn nhân của thần đồ bát, khi biết dại rồi thì máu thua quay gỡ đáo lại bồng bột trong huyết quản hơn nữa. Của những con dâm phu, khi biết sám hối rồi thì lại có nhiều tình nhân hơn nữa. Một vài vấn đề túng kiết bị đặt lên tấm thảm xanh của lý trí, là một lần lòng tự ái của anh bị kích động để mà cố công cùng sức tiết lý thế nào cho tìm ra kỳ được sự an ủi, sự tự túc về cái thanh bật của anh vốn bị cổ nhân nhồi sọ. Nay anh cố nhiên ngoài cổ nhân ra không thèm cầu cứu ai khác nữa. Anh rút trong túi áo cuốn sổ tay, trong đó anh đã có ghi chép những danh ngôn kim cổ về cái sự nghèo kiết mà bậc hiện nhân quân tử chỉ nên gọi nó là thanh bần. Vừa bắt đầu nghiền ngẫm lại mấy câu, anh đã gật gù khoan khoái, hầu như quên khuấy ngay mất cái vấn đề thiển cận là nội trong 3 ngày phải có đồng bạc cho người phu kia. Anh ta tự mình với mình, vừa đọc vừa nói lảm nhảm. Nghèo có phải đâu là sự đáng hổ thẹn nếu hạnh phúc của con người ta chẳng phải cốt ở giàu hay nghèo. Cho nên có người đã dạy rằng, nếu của cải chẳng đủ làm cho kẻ giàu được cả một đời sung sướng, thì với cái đồng vàng xúc tích ấy, kẻ giàu ấy chẳng sướng bằng cái anh chàng nghèo xác mỗi ngày đi kiếm đủ ăn thôi. Bởi thế cho nên ông Tổng thống Garfield đã nói rằng, cái phần gia tài quý báu nhất mà một thiếu niên có thể được hưởng của cha mẹ ấy là sự thanh bạch. Chú thích, Garfield là Tổng thống Mỹ bị một kẻ cuồng tín ám sát năm 1881. Hết chú thích. Vì sao? Vì rằng như Lucenay đã dạy, cái cảnh thanh bạch của người ta chỉ là đáng ghét, không phải vì mọi sự thiếu thốn nó bắt người ta chịu, nhưng mà vì những tư tưởng xấu xa nó xui cho người ta có. Như vậy, riêng về phần ta, chẳng hề vì không lắm tiền mà thèm thuồng ham muốn điều gì. Đến nỗi không đạt được thì phải có những tư tưởng xấu xa. Trái lại, chính bọn giàu có khi lại phần nhiều có những tâm hồn ô trọc. Nếu không, thế sao một người đàn bà như Colette Ive mà đã dám viết rằng hạnh phúc vẫn có, nó ở trong cái cảnh thanh bần mà người nào muốn giữ hoặc vui lòng cam chịu, nó ở cái tự do của một khối óc trong sạch, không bị những sự bệnh rịn đê hèn ô trọc hay đắc tội đến khuấy rối, nó ở trong cái nghèo. Muốn nói cho gãy nghĩa hơn nữa thì đây là một câu danh ngôn của Lucien Descartes. Cái nghèo mới là một điều kiện tối cần, không có, không được, của sự đạo đức và của hạnh phúc vậy. Chú thích, Lucien Descartes, nhà tiểu thuyết Pháp thuộc phái tự nhiên chủ nghĩa, 1861-1849, hết chú thích. Cho nên Pasteur cũng phải bực mình hạ bút, Các người chưa đáng mặt hiền nhân quân tử, nếu các người không biết rằng chẳng cần gì phải giàu có, ta cũng có thể sung sướng được lắm. Chú thích: Pasteur, nhà bác học Pasteur vốn sinh ra trong một gia đình dân nghèo. Hết chú thích. Ừ, cái đó thật lắm chứ. Nếu không sao, trong phong giao tục ngữ của Tây Ban Nha cố hữu lại có câu này: con ếch trần trụi, con ếch nhẵn nhụi, con ếch không len không sợi, con ếch cũng vẫn ca hát huyên thuyên. Đến đây Phúc ngừng đọc, Liêm Diêm nhắm mắt, thấy câu tục ngữ ấy thú vị lắm và muốn hưởng cho hết nghĩa của câu ấy. Anh ta cần phải lơ mơ như người nghiện hưởng cái du dương của khói thuốc phiện. 5 phút qua như thế thì một chiếc lá bàn rơi vào đầu gối khiến anh ta choàng mở mắt ra. Anh dở những trang sách khác, muốn khối óc được vẫy vùng trong tư tưởng giới thêm một khoảng nữa. Điều ấy cũng dĩ nhiên thay, bởi cớ nếu không cốt cho tinh thần được hoạt động, ắt Phúc đã chẳng ra công viên ngồi ì hàng ngày. Anh lại càng vui hơn khi thấy rằng hôm nay không thể có mặt trời được, và như vậy là tốt lắm. Anh khỏi phải đổi chỗ, khỏi phải chạy từ ghế này sang ghế khác như mọi bận để tránh nắng. Người khách lữ hành nghèo trên dặm trường dấn bước giang hồ vẫn cứ tự do nghêu ngao ca hát mà chẳng sợ thủ đoạn của đám đạo tặc. Đó là một câu của Rosa, tầm thường thay và cũng sâu xa thay, vì rằng loài người ngày nay điêu đứng trăm chiều, khổ vì danh lợi, cho nên lắm khi đã quên khuấy mất những chân lý rất thông thường như 2 + 2 = 4. Nhưng ta đây, một người khác hẳn nhiều người, ta quyết khám phá cho được hạnh phúc, ta chỉ quyết tìm thấy cho được tân thế giới, mà cũng chỉ bằng cái cách rất tầm thường như cách để đứng quả trứng của Kha Luân Bố mà thôi. Chú thích: Kha Luân Bố là cách ngày trước phiên âm theo chữ Hán tên Cristoforo Colombo, người tìm ra tân thế giới năm 1492. Cuộc phát kiến cực kỳ vĩ đại trong lịch sử loài người. Tuy vậy nhiều người thời đó không công nhận như thế. Trong một bữa tiệc, người ta cho là việc tìm đất ấy chẳng tài giỏi gì. Colombo liền đố ai để một quả trứng luộc đứng thẳng được thì mọi người đều chịu. Thế là ông khẽ đập vỡ một đầu quả trứng và để nó đứng thẳng được ngay. Người ta nhao nhao cho rằng thế thì ai cũng làm được. Colombo điềm nhiên nói: sao các ngài lại không làm trước đi? Ông ta muốn nói rằng các cuộc phát minh, phát kiến thường bị người đời cho là chẳng có gì tài. Nhưng có mấy ai nghĩ đến cách phải làm thế nào để có phát minh, phát kiến? Chỉ đến khi có phát minh, phát kiến thì cho là dễ. Hết chú thích. Kẻ nào đã thâm hiểu được cái chân giá trị của sự thanh bạch thì cũng phải muốn rằng thà chủ có một căn nhà nhũn nhặn và chỉnh tề còn hơn là có một tòa lâu đài đồ sộ để cho thiên hạ khao khát. Ấy đó, Horace đã thay thế. Nhưng đây rồi, câu này còn gãy nghĩa hơn nữa, câu của Shakespeare: người ta thiếu thốn quá đã khổ, mà thừa thải quá lại càng khổ. Lắm hạnh phúc là ở cái thường thường bậc trung. Người thừa của thấy tóc bạc quá sớm, người đủ ăn họ thấy lâu hơn nữa. Cho hay nghĩa lý thánh hiền nhập điệu với nhau một cách kỳ khu, vì chưng Seneca đây đã nối theo câu trước: những bông lúa sai quá thường làm gãy mất ngọn cây, cái cành phải rơi khi những quả chĩu chịch là quá nặng cho nó. Cây quá gầy thì quả không kịp chín nữa. Ấy cũng in như thế, cho nên sự cực kỳ khoái lạc đã hại mất bao nhiêu tấm linh hồn, hại người khác và hại cả mình, nhất là hại mình. Chú thích: Horace là phiên âm theo tiếng Pháp đồng thời pháp hóa tên thi hào Latin Horatius 65-8 trước công nguyên, bạn của hoàng đế Augustus và đại thi hào Vergilius, nhưng làm thơ chỉ ca tụng đời sống bình thường, tìm hạnh phúc lý tưởng trong việc chỉ hưởng thụ vừa phải những lạc thú của cuộc đời. Seneca là gọi theo tiếng Pháp tên triết gia Latin Senecus 9-66 sau công nguyên, thầy học của hoàng đế bạo chúa La Mã Nero, là người tiêu biểu nhất cho chủ nghĩa khắc kỷ, dạy người về mặt đạo đức ở đời phải rất mực nghiêm khắc với bản thân. Hết chú thích.